Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Á Châu ngày nay của SBS tiếng Việt trở lại cùng quý vị mỗi tối Chủ nhật hàng tuần, và tối nay chúng ta sẽ cùng với nhau bình luận, cập nhật những diễn biến nóng hổi, những vấn đề đôi khi nó gai góc và chuyên môn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và như chúng tôi cũng đã bật mí với quý vị trong chương trình trước là lần này chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện chương trình cùng với một cộng tác viên mới, một bình luận gia mới, đó là kỹ sư Nguyễn Tuân. Anh là một người theo dõi rất là kỹ càng và lâu năm thời sự quốc tế cũng như là nước Úc. Và tối nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị lời đầu tiên. Xuân Ngọc xin được kính chào và rất là cảm ơn anh Nguyễn Tuân tham gia với Á Châu ngày nay ạ.
Xin kính chào Xuân Ngọc và quý khán giả. Rất vui được tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, thưa anh Nguyễn Tuân và thưa quý vị, có lẽ là những cái diễn biến của ASEAN 47 đứng đầu trong những trang báo trong suốt tuần vừa qua, và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn cũng như là tương lai của khu vực này trước cái thế địa chính trị ở khu vực giữa sự tác động của Hoa Kỳ cũng như là Trung Quốc. Có lẽ là đầu tiên trong chương trình chúng tôi rất là muốn anh Nguyễn Tuân có thể đưa chúng tôi trở lại với cái sự kiện này, một sự kiện rất là quan trọng. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia, thưa anh ạ.
Cái hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 này á, là thực sự là một cái hội nghị có một cái cột mốc lịch sử rất là lớn. Đầu tiên á, mình phải kể đến việc á, là có một quốc gia mới gọi là Timor-Leste đã chính thức trở thành thành viên thứ 11. Thì tại hội nghị lần này đã ký tuyên bố kết nạp và có sự hiện diện của lãnh đạo của quốc gia Timor-Leste tại lễ khai mạc. Đây đánh dấu là một ASEAN mở rộng hơn bao giờ hết. Chủ đề xuyên suốt tại hội nghị lần này là bao trùm và bền vững. Do nước Malaysia năm nay là chủ tịch, và cái cuộc họp lần này được dẫn dắt bởi thủ tướng của Malaysia là Anwar Ibrahim. Trong cái sự kiện này nó có nhiều cái vấn đề được bàn lắm, nhưng mà theo quan điểm của tôi á, thì tôi thấy đáng chú ý nhất á, là nó có 3 tuyên bố chung chiến lược trong hội nghị lần này. Tuyên bố thứ nhất gọi là tuyên bố chung với Nhật Bản. Cái tuyên bố này á, là về thúc đẩy và triển khai tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì trong tuyên bố năm nay đó, hai bên cam kết là hợp tác sâu rộng trên 4 lĩnh vực chính. Lĩnh vực thứ nhất á, là hợp tác về hàng hải. Nó bao gồm giống như là những cái chẳng hạn như là an ninh hàng hải, chống rác thải nhựa biển. Lĩnh vực thứ hai đó là về kết nối và hỗ trợ những cái chương trình gọi là giống như là Master Plan on ASEAN Connectivity năm 2025. Và một cái chương trình nữa đó là ASEAN Smart City Networks. Thì nói chung á, mình gọi chung hai cái chương trình này nó giống như là một cái gọi là cái kế hoạch tổng thể để mà tăng cường kết nối trong khu vực cho đến năm 2025. Đó. Và cái vấn đề thứ ba nữa đó là phát triển bền vững theo cái tiêu chí gọi tắt là SDG năm 2030 đó, và đồng thời là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước. Và một cam kết thứ tư đó là hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác như là an ninh mạng và chuyển đổi số trong khu vực. Một cái tuyên bố chiến lược thứ hai quan trọng đó là tuyên bố chung với Ấn Độ. Thì năm nay là cũng là năm gọi là năm du lịch ASEAN và Ấn Độ. Thì cái tuyên bố này nhấn mạnh là du lịch là công cụ tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa. Và đặc biệt là trong tuyên bố chiến lược năm nay là giống như Ngọc và chắc là báo chí khắp nơi cũng có đề cập đến là tuyên bố chung với Hoa Kỳ. Đây là một cái tuyên bố là công bố là khuôn khổ hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Thì thật ra mà nói thì đây nó không phải là không phải là một tuyên bố chung cho cả khối. Thật ra đây là một cái hiệp định, chỉ là một cái khung cơ sở cho các thỏa thuận song phương. Nó nhấn mạnh nguyên tắc đối ứng của chính sách thương mại giữa Mỹ dưới thời Tổng thống Trump và các nước. Và cái mục tiêu đó là tránh thâm thục thương mại và đảm bảo công bằng. Theo tôi đã nói tóm lại thì cái 3 tuyên bố này nó thể hiện một cái điều mà ASEAN đang muốn gọi là quản lý và trong cái mối quan hệ quốc gia với các nước trên thế giới, đó là mình gọi đó là gọi là chơi cờ đa phương. Đó thì 3 cái tuyên bố chung này là nó gọi là thứ nhất là mình nó củng cố an ninh khu vực với Nhật Bản đó, và đồng thời là thúc đẩy phát triển xã hội với Ấn Độ, và cái quan trọng nhất đó là cân bằng kinh tế đối với nước Mỹ. Đó. Thì ngoài cái 3 tuyên bố chung chiến lược mà tôi vừa mới trình bày với Xuân Ngọc và khán giả đó, thì nó còn có những cái điểm đáng chú ý trong cái hội nghị lần này là Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố hòa bình biên giới. Đó là một cái điều tốt cho ASEAN trong lần này. Và một cái nữa là tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đã được nhắc lại trong hội nghị lần này. Và cái mà tôi thấy cũng còn có điểm đáng chú ý nữa đó là gọi là cái đồng thuận 5 điểm về Myanmar thì có một cuộc khủng hoảng về bên chính trị và chiến tranh ở Myanmar hiện tại đó, thì tiếp tục được là trọng tâm mặc dù là nó chưa có đột phá.
Và như vậy là anh Nguyễn Tuân cũng đã cho thấy đây là một cái hội nghị mà nó xuyên suốt rất nhiều các cái vấn đề khác nhau, không chỉ là thương mại mà còn là an ninh, rồi không chỉ là tầm nhìn mà nó còn là một quyết sách sâu rộng trong các vấn đề từ song phương đến đa phương trong cái hội nghị ASEAN 47 này. Và cũng có thể là từ đó rất là nhiều những cái chuyên gia bình luận họ cho đây là một trong những kỳ họp rất là khó khăn, thậm chí là khó khăn nhất của ASEAN từ trước đến nay. Anh nghĩ như thế nào về cái nhận định đó?
Ngọc nói cái này, có cái đánh giá này tôi cũng hoàn toàn là đồng ý với Ngọc về cái vấn đề này. Theo bản thân tôi thấy là đây có lẽ là cái thời điểm mà ASEAN đang đứng ở cái ngã ba đường. Và tại vì nó có cái ba cái thử thách mà trong thời gian gần đây đối với ASEAN. Đó là cuộc khủng hoảng Myanmar nó đã kéo dài gần 5 năm nay rồi. Nó kéo dài như vậy thì nó đồng thời nó sẽ phô bày ra một cái hạn chế, cái gọi là cái phương cách, gọi là cái phương cách ASEAN có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó chỉ là ngoại giao thầm lặng nhưng mà không can thiệp. Đó, cho nên chính vì vậy nó làm cho cái cuộc khủng hoảng Myanmar nó vẫn còn kéo dài trong 5 năm vừa rồi. Cái thách thức nữa đó, thứ hai đó, là hiện tại bây giờ đó, là cạnh tranh giữa Trung Quốc và nước Mỹ. Nó ngày càng gay gắt. Nó buộc các thành viên trong khối ASEAN bây giờ phải lựa chọn nước nào. Đây là một cái khó khăn mà hầu như không phải riêng về ASEAN, mà hầu như tất cả các nước mà có mối quan hệ giữa Trung Quốc và nước Mỹ. Và một cái thách thức nữa đó, nó gọi là cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Thì cái tầm nhìn này á, là vừa được thông qua vào tháng 5 năm 25. Thì nó thể hiện là cái tham vọng lớn của ASEAN là muốn thành một cái nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2045. Thì có nghĩa là nó sẽ tương ứng tới khoảng 4.000 tỷ đô GDP. Đó, tham vọng thì lớn đó, nhưng mà năng lực thể chế của ASEAN thì đó hiện tại bây giờ nó còn yếu. Thì nó thể hiện qua cái ban thư ký của ASEAN thực sự chỉ có 20 triệu ngân sách, chỉ có 20 triệu đô một năm thôi. Mà nếu mà mình so với tương ứng với một cái khối, tương ứng ASEAN là cái khối mà Liên hiệp châu Âu đó, thì cái nguồn lực về của ban thư ký đó là nó gấp hàng nghìn lần so với ASEAN. Đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Bây giờ chúng ta nói chi tiết hơn một chút đi. Tôi rất là muốn nghe cái bình luận của anh Nguyễn Tuân đánh giá về tầm nhìn 2045, và anh vừa mới chia sẻ những khúc mắc, những cái góc độ mà nó cũng gợi mở cho chúng ta tìm hiểu thêm. Và đặc biệt là trong đó có một cái thứ gọi là DEFA, tức là Digital Economy Framework Agreement, Hiệp định Khung Kinh tế Kỹ thuật số, mà chính ASEAN đặt mục tiêu là hoàn tất vào cuối năm nay. Và chúng ta phải hiểu rằng trong cái thời đại hiện nay thì DEFA chắc chắn là một cái chìa khóa then chốt, bởi chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số và AI rồi, thưa anh.
Đúng rồi đó Ngọc, thì tôi cũng muốn trình bày về vấn đề này. Thì trước tiên tôi muốn cho Ngọc và quý khán giả hiểu thêm về cái tầm nhìn 2045 này là nó dựa trên cái gì. Yeah. Thực ra đó là nó dựa trên bốn cái trụ cột. Cái thứ nhất nó gọi là cho về chính trị và an ninh. Cái trụ cột thứ hai đó là về kinh tế. Cái thứ ba là văn hóa, xã hội. Và cái trụ cột cuối cùng là kết nối. Thì cái DEFA đó, thì hay mình nói tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt gọi là Hiệp định Khung Kinh tế Kỹ thuật số đó, thì cũng rất tiềm năng trong cái tuyên bố này. Mà nếu như cái Hiệp định DEFA này mà thành công đó, thì đây sẽ là một cái thỏa thuận kinh tế kỹ thuật số khu vực đầu tiên trên thế giới. Đó, cái đó rất quan trọng. Và khi mà cái Hiệp định này mà nó đã được, nếu thành công đó, thì nó có thể khai mở đến 2.000 tỷ đô vào năm 2030. Đó, thì khi mà để được mà khai phá cái 2.000 tỷ đô này đó, thì nó thông qua được cái hài hòa về tiêu chuẩn hóa, về thương mại điện tử, luôn dữ liệu nè, an ninh mạng và quản trị về AI là trí tuệ thông minh nhân tạo đó. Tuy nhiên đó, thì mình thấy nó là cái tiềm năng rất lớn đó. Nhưng mà cái tầm nhìn 2045 này đó, nó có một vài thách thức rất là lớn. Tôi thấy nó như thế này. Cái thứ nhất là các nước thành viên á, ở cái giai đoạn sẵn sàng kỹ thuật số nó rất là khác nhau. Thì như Sinh Ngọc cũng biết đó là Singapore và Malaysia họ đã phát triển khá lâu rồi. Đúng rồi, họ đã dẫn đầu về kỹ thuật số rồi, phát triển trước rồi. Nhưng ngược lại đó, thì những nước giống hạn như là Lào, nè, Campuchia, nè, Myanmar thì nó vẫn còn lạc hậu. Đó là cái thách thức tôi thấy, cái thách thức đầu tiên. Thách thức thứ hai đó là thương mại nội bộ của trong khối ASEAN thì nó chỉ có khoảng 21% cái tổng thương mại thôi. Trong khi nếu mà mình so tương ứng là về mà dễ mà làm ăn thương mại với các nước trong khối với nhau, chẳng hạn như là khối châu Âu đó, thì họ làm ăn với nhau đó là tương đương tới 60% thương mại nội bộ. Đó, thành ra là cái thương mại nội bộ của ASEAN nó còn chưa có cao lắm. Đó, và cái thứ thách thức nữa đó là người ta nó gọi là về nâng cấp về cái hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN nè, và nó kiểm soát lại cái hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ấy, thì nó là những cái nâng cấp và những cái kiểm soát rất là cần thiết về những cái hiệp định này. Thực ra mà nói đó thì lịch sử cho thấy là từ trước đến giờ đó thì ASEAN ấy, thì thường là mạnh trên về giấy tờ, về những cái hiệp định này rất là mạnh và rất là tốt, nhưng mà còn yếu trong cái thực thi. Nhưng mà để chuyển hóa từ cái mục tiêu về những cái hiệp định để mà thành ra thực thi đó, thì thật sự nó không đơn giản nha.
Có lẽ là trong cái bối cảnh hiện nay đó, không phải là chỉ khu vực ASEAN đâu, nhưng mà chúng ta đang bàn tới khu vực này cho nên chúng ta nhắc tới cụ thể hơn thôi. Đó là cái mối quan hệ giữa các nước với hai ông lớn, ít nhất là có thể gọi là như thế, nếu tôi không muốn nó gọi là hai siêu cường, đó là Mỹ và Trung Quốc. Thì rõ ràng là mối quan hệ với hai cái nước này nó ảnh hưởng tất cả, từ thương mại, từ đó nó sẽ dẫn đến an ninh, dẫn đến kinh tế và dẫn đến cả chính trị nữa. Vậy thì trong cái bối cảnh này, vai trò trung tâm của ASEAN nó có còn thực tế hay không khi mà phải đối mặt với cả hai ông kẹ này ạ?
Đúng rồi đó, cái thực sự mà nói ngay từ thời tổng thống Trump thắng cử đó thì thực sự đó là đây là phải nói là một cái câu hỏi mà rất là quan trọng và cốt lõi cho ASEAN trong cái mối quan hệ với cả hai siêu cường này, Mỹ và Trung Quốc. Thì hồi xưa giờ đó thì ASEAN nó luôn tự hào là nền tảng là trung lập, nhưng mà cái cuộc cạnh tranh hiện tại giữa nước Mỹ và Trung Quốc đó, nó đang vô hình trung nó ép cái khối ASEAN vào cái thế gọi là nhị nguyên. Thì đối với nước Mỹ đó, trong cái hội nghị lần này nè, tổng thống Trump đến tham dự nè, rồi tái cam kết sát cánh 100% cùng khối ASEAN, rồi công bố khuôn khổ thương mại mới, thậm chí là còn là tham gia luôn cái lễ ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Nhưng mà có điều đặc biệt là tôi muốn nói ra đây là cái sự để mà thể hiện cái sự xung khắc giữa Mỹ và Trung Quốc, đó là trong cái lễ này á thì phía Mỹ đã yêu cầu loại trừ quan chức Trung Quốc. Đây là một cái hành thái nó gây tranh cãi trong cái hội nghị này. Về cái phần còn lại về đó là anh siêu cường ngược lại, đó là anh Trung Quốc à, thì anh này là thật sự lại là một cái đối tác thương mại lớn nhất đối với ASEAN. Đó là cái ngân sách nó gần 1.000 tỷ đô mỗi năm đó. Chưa kể đó là Trung Quốc nó có cái chương trình dự án đó, mình hay gọi là vành đai và con đường đó, thì nó đang đầu tư hạ tầng khắp nơi. Và hiện tại thêm một điểm nữa là Trung Quốc nó đang đàm phán cái hiệp định khu vực mậu dịch tự do đối với ASEAN gọi là 3.0 đó, thì nó tập trung vào cái nội dung kỹ thuật số này, rồi xanh và chủ trung ứng. Thì trong những cái ví dụ mà đang để cho thấy là ASEAN đang trong cái thế gọi là thế nhị nguyên ấy, đó là Philippines. Đó là họ đang muốn mở rộng về quan hệ với nước Mỹ, họ ký hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường với Hoa Kỳ. Đó, họ cho tiếp cận Hoa Kỳ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự mới. Đó là về mặt về an ninh quốc phòng. Nhưng về mặt kinh tế thì lại Philippines là vẫn phụ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Đó. Và một cái trường hợp khác đó là Việt Nam thì đồng thời cũng hiện tại là đang nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với rất là nhiều nước, Mỹ, Nhật, Hàn Úc, các nước nữa. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng đang muốn củng cố kinh tế với Trung Quốc. Thì thật ra mà nói thì cái cân bằng này nó càng ngày càng khó, cái thế nhị nguyên này nó rất là khó cho cái khối ASEAN. Nó đặc biệt là khi chính sách của Tổng thống Trump rất là khó đoán, còn trong khi thì Trung Quốc thì họ lại rất là quyết đoán hơn. Chẳng hạn như trong cái vấn đề mà nó đúng là trong cái vấn đề Biển Đông. Chẳng hạn như mới đây là cái vụ va chạm với Philippines vào ngày 12 tháng 10 gần đây ở cái đảo Tị Tử đó.
Thôi thì chúng ta sống trong một cái thế giới nó đa chiều như vậy, đặc biệt là triều đại của Trump đang rực rỡ như thế. Chúng ta sẽ chưa khoan hãy nghĩ đến cái tầm nhìn 2045. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy tầm nhìn nó gần hơn một chút, tức là 2030 đi. Thì anh Nguyễn Tuân có thể phác họa một cái kịch bản nào cho cái tương lai từ ASEAN theo như cái nhận định của anh?
Thì đúng đó, thì 245 nó cũng hơi xa nữa, thì mình về 2030 này thì mình trong vòng là 5 năm tới đi ha. Thì theo tôi cũng muốn trình bày với Xuân Ngọc và khán giả đó, thì theo bản thân tôi thấy đó, nó có 3 cái kịch bản, nó cũng khá rõ tương lai đến năm 30. Cái kịch bản thứ nhất đối với tôi là kịch bản tốt nhất đó, nó gọi là kích ức chiến lược. Thì trong cái kịch bản này đó thì cái hiệp định khung kinh tế số ASEAN nó sẽ thành công và nó sẽ tạo nên một cái thương mại nội khối lên tăng lên đến 30%. Cái nữa đó là khủng hoảng ở Myanmar nó được giải quyết qua cái đối thoại đa bên. Và đồng thời đó là ASEAN sẽ duy trì được cái tự chủ và đồng thời đó là có thể đa dạng hóa quan hệ với Mỹ, Nhật, khối châu Âu và Ấn Độ. Đó là cái kịch bản tốt nhất. Cái kịch bản thứ hai đối với tôi là cái kịch bản trung bình đó, mà theo tôi gọi là suy giảm được quản lý. Này thì cái kịch bản này tôi nghĩ là cái khả năng nó khá cao đó. Thì suy giảm quản lý có nghĩa là gì? Đó là mô tả cái tình trạng đó là suy giảm hoặc là giảm sút hoặc khủng hoảng đang diễn ra nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái tầm kiểm soát. Nó chưa có vượt qua cái nguy hiểm được. Đó, nó chưa có mất kiểm soát hoàn toàn. Thì trong cái kịch bản này đó thì tôi thấy là có khả năng là ASEAN vẫn là cái diễn đàn đối thoại để ngăn leo thang căng thẳng. Về mặt kinh tế đó thì hội nhập thì tại vì các nước còn chênh lệch nó còn khá nhiều trong khối đó, thì cái hội nhập kinh tế nó tiến triển nó còn có thể chậm vì tại vì cái khoảng cách số nó còn lớn đó. Và một cái nữa là không giải quyết được Myanmar thì cái nội bộ này thật sự mà nói nó khó giải quyết, nhưng mà mình không có cho nó làm cho nó phát triển tồi tệ hơn. Cái kịch bản thứ ba đó là cái kịch bản xấu nhất đó, nó gọi là tan rã chức năng. Thì cái kịch bản này thực nội mà nói thì tôi cũng mà tất cả mọi người đều không muốn, đó là Myanmar nó gây bất ổn biên giới này, nó sẽ thảm họa, nó nhân đạo nó lan rộng lại thêm nè, rồi cạnh tranh Trung Mỹ đó, nó làm cho chia rẽ các khối thành viên trong ASEAN đó. Và cái nữa là các nước thành ra phải theo đuổi cái thỏa thuận song phương. Thành ra khi mà như vậy đó thì ASEAN nó chỉ còn là cái hội nghị nghi lễ thôi, tại vì các nước cứ phải tự tự và giải quyết lẫn nhau. Đó 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 là cái kịch bản mà tôi cảm thấy nó sẽ có thể xảy ra đến năm 2030 đó.
Và từ nãy đến giờ thì khán thính giả của tôi cũng có thể mường tượng ra được những cái phần mà trình bày của anh, nó giống như một cái ván cờ ấy. Mà cái ván cờ này thì cần những cái nước đi rất là quan trọng. Vậy thì bây giờ cái nước cờ phải gọi là mang tính quyết định cả bàn cờ của ASEAN, theo anh nhận định nó sẽ như thế nào?
Giống như hồi nãy mà tôi có trình bày với Sinh Ngọc đó, thì hiệp định thì tốt đó trên mặt giấy tờ đó, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chuyển từ tuyên bố sang thực thi đó. Tại vì hồi xưa giờ mình tuyên bố có nhiều hiệp định hiệp ước lắm, nhưng mà bây giờ mình cần phải thực sự phải thực thi đó. Nên cái tầm nhìn 2045 này đó, tới cái hiệp định khung kinh tế số ASEAN, rồi bộ quy tắc ứng xử Biển Đông nè, rồi những cái ký kết về đồng thuận 5 điểm về Myanmar nè, nó đều rất đẹp trên giấy, nhưng mà nếu mà mình để mà nó thực thi đó thì sẽ không thực thi được nếu như mà mình không có cải tổ cái cơ cấu của ASEAN. Chẳng hạn như là tăng ngân sách và quyền hạn cho ban thư ký nè, hoặc là linh hoạt các nguyên tắc đồng thuận, rồi xây dựng cái cơ chế xử lý cũng khoảng nhanh. Thì nếu mà mình mà không có cải tổ mà làm những cái điều này đó thì ASEAN nó sẽ mất cái vai trò trung tâm đi đó. Ngược lại đó thì một cái ASEAN mạnh đó, thì không chỉ là ổn định cho Đông Nam Á mà nó còn là một cái thế lực cân bằng ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó. Nhưng mà có thật sự mà nói là hiện tại bây giờ nó có một cái điều chớ trêu là hai anh siêu cường Mỹ và Trung Quốc đều cần có một ASEAN ổn định, nhưng mà là hai anh này hiện tại bây giờ là đang đấu đá lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, thì muốn ổn định đó, nhưng mà chính vì sự đấu đá này thì đồng thời vô tình chung là lại có thể làm cho ASEAN nó suy yếu đi.
Và câu chuyện về ASEAN có lẽ là sẽ còn cần phải rất là nhiều thời gian và giấy mực trong những cái chương trình tiếp theo, hy vọng là như vậy. Rất là cảm ơn, trân trọng thời gian mà anh Nguyễn Tuân dành cho chương trình tối nay.
Cũng xin cảm ơn Sinh Ngọc và xin cảm ơn quý khán giả trong cái buổi trò chuyện này. Hy vọng là ASEAN sẽ không chỉ còn tồn tại mà còn có thể dẫn dắt tương lai trong khu vực. Chân thành cảm ơn Sinh Ngọc. Xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.